con nói tiếp, con đọc giác tột vọng niệm từ vô thủy. Con như đây hòa thượng dẫn chúng mình nhận nghĩa từng câu. Con giác ngộ tột cùng tất cả vọng niệm từ vô thủy. Thủy đến giờ những cái niệm con có đếm được không? Ngay từ sáng đến giờ con đã đếm, có đếm nổi từ những cái niệm từ sáng đến giờ không? Nhiều lắm. Này, từ sáng đến giờ cũng không thể nào đếm nổi. Huống chi là nói từ bé đến giờ thì chúng mình bao nhiêu vọng niệm, bao nhiêu niệm. Huống chi lại từ vô thủy đến giờ thì biết tính sao cho cùng. Nhiều thì nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ con có nắm được cái gì không? Rút cục lại, bây giờ quay lại tìm xem những cái vọng niệm ấy nó đâu thì nó mất tâm mất tích. Như vậy là nó thật hay nó giả? Nó giả. Cho nên bây giờ mình không nắm từ đứa nào, quay lại nhìn lại từ vô thủy đến giờ mình niệm không biết bao nhiêu cơ man và bao nhiêu mà kẻ. Nhưng mà chung quy lại bây giờ mình nhìn lại không còn đứa nào không. Vậy tức là chúng mình đã giác ngộ được tất cả, cho nên đây ngài gọi là vọng. Đã gọi là vọng thì đâu có thật. Nếu nó thật ấy, thì nó phải còn lại. Còn đằng này nó cái hiện rồi nó tắt đi. Cho nên chúng ta giác ngộ tột cùng là tất cả những cái này là vọng hết, hư vọng hết. Cho nên gọi là vọng niệm từ vô thủy. Thế là chung quy tất cả là những hư vọng. Thế con nói tiếp, hiểu cái câu này nghĩa là cái gì đây? Cho nên ở trên này hòa thượng này giải nghĩa tạm thời một câu, rồi ở dưới đoạn dưới ấy, ngài chuyên nói về cái câu này cho chúng mình thấy cảnh không ngoài tâm. Đấy. Cho nên cái câu này nó nhiếp thu cảnh trở về tâm. Đấy. Thì ngài cũng tạm gọi là gom nó trở về tâm. Nhưng mà gom cách nào thì thôi để xuống dưới này, chốc nữa chúng ta sẽ theo ngài mà nhận từng câu một cái đoạn dưới, tức là giảng về cái gom những cảnh trở về tâm. Bây giờ con nói tiếp, thế nào là tâm chân như? Chân là chân thật, cái tâm nó còn mãi với chúng mình. Đấy, hôm nay chúng mình thấy, mình nghe. Đấy, từ hồi bé ở bụng mẹ ra mình đã thấy, mình đã nghe. Bây giờ mình vẫn đang có cái tánh thấy, tánh nghe. Đấy, mình đang biết nói đây. Đấy, mà cho đến già đến chết, cho đến kiếp sau nữa nó vẫn còn. Đấy, thì cái tâm ấy là gọi là tâm chân thật. Thế là chân. Thế. Còn như, như nghĩa là nó không thay đổi. Nó cứ như thế, nó không thay đổi. Thế là cái tâm của chúng mình ấy, nó cứ biết thấy, nó cứ biết nghe, nó cứ biết làm. Cái tánh này gọi là cái tánh biết. Đấy, nó làm được tất cả mọi việc. Nó không hình, không tướng, cho nên nó không biến đổi. Nó như hư không, không có biến đổi. Cái thân có già, có bệnh, rồi cái thân chết đi. Còn cái tánh chân thật này, nó cứ như vậy. Nó không già, nó cũng không bệnh, nó cũng không chết, nó không sanh, nó không diệt. Thế thì cái tâm thật của chúng mình ấy, gọi là tâm chân như. Mà thế nào, ở đây nói là ra khỏi được chói cột. Thế thì nó bị trói thế nào? Mà ai cột được nó mà cột thế nào? Làm sao lại bảo nó trói cột? Bây giờ mình phải biết nó bị trói cột, rồi mình mới hiểu được thế nào là ra khỏi trói cột. Bây giờ đấy, cái tâm chân như của con ấy, nó còn đây hay nó mất rồi? Còn đấy, con đang biết nghe, con đang biết giải nhời. Thế là cái tâm chân thật nó vẫn đấy. Nó vẫn chân, nó vẫn như. Thế hiện tại đây nó bị trói cột hay nó đã ra khỏi trói cột rồi? Bây giờ, thế còn nó đang bị trói cột thế nào? đâu, con chỉ cái chỗ trói cột cho thầy biết. Cái nào là chân như ra khỏi trói cột, tức là giác tột vọng niệm từ vô thủy. Đó là một điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai là thêm phần sự, thì niết thu cảnh trở về tâm. Làm như vậy thì chân như sẽ ra khỏi trói cột. Đấy. Vậy là muốn chân như ra khỏi trói cột thì có hai việc, một phần lý, một phần sự. Về phần lý đó thì phải giác tột vọng niệm từ vô thủy, biết rằng tất cả những cái vọng niệm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi này ấy là hư vọng hết. Đấy, cái việc đấy là về phần lý, hiểu về cái nghĩa là như thế. Tất cả những cái vọng niệm từ vô thủy đó, nó là vọng hết. Đấy là biết như thế, đó là phần lý. Thế trên hiểu như thế rồi ấy, thì bây giờ nhiếp thu cảnh trở về tâm. Đấy. Thế là nhiếp thu cảnh trở về tâm. Thế thì làm được cái việc cảnh trở về tâm ấy, thì là cái chân như sẽ ra khỏi trói cổ. Ở đây gọi là xuất triền. Xuất là đi ra, triền là trói buộc. Thế là ra khỏi cái trói buộc. Thế ở đây mới giải nghĩa thế nào là ra khỏi trói buộc. Thế có cái dấu phết đó, thì giải nghĩa là lìa cấu nhiễm mà được giải thoát. Thế vậy thì cái cấu nhiễm nó trói buộc. Bây giờ mình lìa được cái cấu nhiễm thì mà là mình được giải thoát. Phải không? Con có tin, con hiểu cái câu này không? Thế cho nên quan hệ nhất ở cái câu nhiếp thu cảnh trở về tâm. Đấy là quan hệ nhất trên cái sự việc. Thế mình làm được cái việc này ấy, thì tánh chân như mình ra khỏi trói buộc. Đấy. Là cái câu nhiếp thu cảnh trở về tâm. Thế cho nên đây suốt cả cái đoạn dưới là Hòa Thượng giải nghĩa cái câu này. Vậy chúng ta đọc tiếp, chúng ta cẩn thận nhận nghĩa từng câu. Con đọc lại, lìa cấu nhiễm được giải thoát. Rồi con đọc lại từng câu, rồi con nhận nghĩa từng câu mà con nói lớn lớn tí cho chị em cùng nghe. Tâm hay nhiễm cảnh, thì dĩ nhiên là mình đem cái tâm mình nhiễm cái cảnh. Đó, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi là tại mình nhiễm cái cảnh. Con đọc tiếp. Giờ tất cả những cái ưa thích hay không ưa thích đều là cấu nhiễm cả. Thế nào? Thế là làm sao? Mình ưa thích thì cái gì nó cấu nhiễm, cái gì mình ghét cơ thì nó mới cấu nhiễm chứ. Sao đây lại nói cái gì mình ưa thích và cái không ưa thích đều là cấu nhiễm cả? Sao thế? Để. Bây giờ cái hoa hồng thì con ưa thích, mà con trông thấy cái đống rác thì con ghét lắm, phải không? Đấy. Trông thấy đống rác hay là đống phân của mấy cái con mấy cái thằng cam danh ở dưới nhà nó lên nên nó bậy ở trên cánh điện, thế là ghét lắm. Thì bây giờ con hãy nhẹ xét xem. Đấy. Cái hoa hồng với cái đống rác con thấy cái hoa hồng là con thấy cái gì? Mà con thấy đống rác là con thấy cái gì? Quán ba cái ai có rè? Có thật con thấy ở cái hoa hồng không? Hay con thấy ở trong mắt con? Tôi cứ tưởng tôi thấy cái hoa hồng ở ngoài vườn, nhưng ai có rè là tôi đang thấy ở trong mắt của tôi. Chỗ này chị em nhận rồi nhé. Tôi cứ tưởng tôi trông cái hoa hồng, tôi trông cái hoa hồng ở trong mắt tôi. Ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng ảnh. Cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu vào cái hoa hồng, rồi phản chiếu vào cái con ngươi. Cái tia sáng nó đi qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Cho nên ở cái thần kinh của tôi nhận được một cái hình bóng. Đấy. Thế là tôi chỉ thấy được cái bóng, chứ không bao giờ tôi giao tiếp được thật sự với cái hoa hồng. Thế đấy, tôi cứ tưởng tôi thấy ở ngoài vườn, ai có rè tôi đang thấy ở trong mắt. Cho nên không có mắt là không có thấy. Mà tôi cứ tưởng tôi thấy cái hoa ở trong mắt, nhưng không rè tôi chỉ thấy được cái bóng thôi. Ban đêm mới đâu có thấy. Bởi vì ban đêm làm gì có ánh sáng mặt trời. Mà không có ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mình đâu có thấy. Cho nên mình thấy là thấy cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu qua con người. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cái hoa hồng, rồi tia vào, thẳng vào cái con người của mình. Thế là rồi vào thẳng cái thần kinh ở trong mắt. Thế là cái thị giác thần kinh nó thấy ra một cái hình bóng. Nói tiếng nhà chùa gọi là nhỡn thức đã sanh. Thế là một cái nhỡn thức. Thế rồi tôi cứ tưởng, thì cái phận của tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái hoa ở bên ngoài. Nghĩa là tôi thấy đúng, chính xác. Nhưng mà ai có rè, cái bóng này nó tuần nghiệp và nó theo duyên mà nó biến đổi. Cho nên con cua nó cũng nhìn cái hoa hồng nhưng mà nó thấy cái bóng khác. Con gà cái mắt nó tròn xoay, nó dẹt, cho nên nó thấy một cái bóng khác. Mỗi loài thấy một cái bóng khác nhau, chứ không phải là ai cũng thấy đúng như nhau. Vậy loài nào thấy đúng? Loài người, ông trời, con gà, con cua, loài nào thấy đúng sự thật? Tất cả chúng ta ở trong cái kiến hoặc bị cái con mắt này nó đánh lừa. Đây là mình thấy theo cái nghiệp của loài người. Cho nên cái bông hoa đối với loài người thì trông thế thì vui. Chứ con trâu nó trông thế nó mà kệ. Con gà nó mổ một cái, nó chả thiết. Bởi vì mỗi loài thấy khác nhau, mỗi loài sử dụng vạn vật khác nhau. Thế như vậy thì cái mà mình đang thấy đây, cái cảnh ấy, đấy là con đang thấy cái hoa. Vậy thì cái mình thấy cái bông hoa là đẹp, cái chỗ thấy của mình đúng hay sai? Nó chẳng sai, nhưng mà mình lầm. Mình lầm, mình tưởng thật. Chứ còn nó thì nó chỉ trung thành. Cái ánh sáng mặt trời nó chỉ biết chiếu, và cái bóng nó cứ thấy nó hiện. Còn mình ấy, mình cho là thật. Thế mình lầm, mình cho là thật. Rồi mình lại cho là mình là đúng lắm, cái gì mình cũng phải lắm, cho nên mình thấy đúng, còn tất cả mọi người sai. Thế cho nên chính là cái chỗ lầm của mình đấy thôi. Thế đấy là con nhìn cái bông hoa, con thấy cái ưa thích của con là lầm. Bởi vì chung quy là một cái bóng hiện ở trong mắt, chứ không phải là mình thấy được sự thật. Mình chỉ thấy được cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu qua con ngươi. Mình thấy cái bóng ở trong con mắt. Thế bây giờ con nhìn cái đống rác, thì cái đống rác nó có nhảy vào mắt con để con thấy nó không? Mình, đấy cũng là tại mình lầm. Mình tưởng là mình nhìn cái đống rác ở ngoài sân kia, nhưng mà đâu có dè, mình đang nhìn ở trong mắt của mình thôi. Không bao giờ mình giao tiếp thật sự với cái đống rác. Mà đây cái con mắt của mình nó không có nhảy ra đống rác, mà cái đống rác cũng không hề nhảy vào mắt mình. Đó. Mình thấy đây, mình thấy đây là mình tưởng mình thấy ở ngoài sân, mà thật ra mình đang thấy ở trong cái mắt của mình. Mình tưởng mình thấy đống rác, mà không dè chỉ có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái đống rác, xong rồi nó phản qua con ngươi, cái ánh sáng ấy, nó vào trong thần kinh. Thế là mình ở trong mắt của mình hiện lên một cái hình, ở trong cái thị giác thần kinh hiện lên một cái hình. Loài người mình gọi tên là đống rác. Như vậy là mình chỉ thấy cái bóng của đống rác, chứ mình đâu có thấy đống rác thật. Mà cái bóng này mình cũng tưởng là nó đúng với cái đống rác ở bên ngoài. Nhưng mà đâu có gà, con cua nó thấy khác, con gà nó thấy khác. Tức là cái tuần nghiệp, theo cái nghiệp mà nghiệp người thì thấy bằng mắt người, nghiệp cua thì thấy bằng mắt cua, nghiệp gà thì thấy bằng mắt gà. Cái bóng ảnh nó theo con mắt mà nó biến đổi, nó khác đi. Thế rồi cái mặt trời là duyên, cũng có lúc thì mặt trời có mặt trời, có lúc không có mặt trời. Mắt người ấy, chị, không có mặt trời là không thấy. Còn con cú ấy, thì nó lại cứ lúc có mặt trời ấy, thì nó mù, nhưng mà ban đêm ấy, thì không có mặt trời thì nó lại thấy rõ. Còn mắt con mèo ấy, thì nó lại thấy cả đêm cả ngày. Đấy. Thế là tùy theo cái nghiệp báo của mỗi loài. Thế vậy thì cái nào thấy đúng? Đấy. Như vậy chúng ta chỉ thấy cái bóng, mà cái bóng này là tùy duyên tuần nghiệp giải hiện. Mà chúng ta cứ cho là tôi thấy đúng. Thế bây giờ nhận ra như vậy, theo lời Phật mà quan sát như vậy, thì cái hoa hồng mà mình thấy với cái đống rác mà mình thấy, hai cái nó có khác nhau không? Nó ở đâu? Nó đều hiện ở nơi mắt mình. Nó đều là cái bóng do ánh sáng mặt trời hiện lên. Vậy thì mà bây giờ mình lại yêu cái hoa hồng, mình ghét cái đống rác, như vậy mình có lầm không? Thế thì ở đây mới nói là tất cả những cái ưa thích, đấy, như cái hoa hồng mình ưa thích, và tất cả những cái mình không ưa thích như cái đống rác, đấy, đều là cấu nhiễm. Cấu nhiễm ở đây có cái nghĩa là nó không đúng sự thật, mà mình lại cứ hiểu sai lầm đi. Mình biết thì không ngoài mình mà có. Câu có nghĩa là thế nào? Cái thích và cái không thích này nó ở đâu? Tâm mình. Cho nên không, không ngoài mình mà có. Đấy. Cái cấu nhiễm này không ngoài mình mà có. Cái yêu với cái ghét này không có ngoài mình mà có. Thế thì vậy thì cái cấu nhiễm này ở đâu nó ra? Tâm của con chứ có đâu có ở, có phải ông trời nào ông dúi vào tâm con mà cái ghét nó, cái yêu cái ghét đâu. Chính từ tâm mình nó mọc ra. Đấy. Từ cái mê muội của mình, từ cái ngu si của mình mà nó mọc ra. Con nói tiếp, chính là mình. Vậy thì mình có cần, vậy thì cái yêu cái ghét này là đúng hay sai? Vậy thì mình có nên nghe nó không? Nên bình tĩnh, thản nhiên, biết là đây là cái vọng tập, là cái hư vọng mà mình đã có cái thói quen tập từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ nó cứ gặp cái gì nữa, nó có cho là lợi cho mình ấy, thì cái yêu nó hiện lên. Mà cái gì mà mình thấy như là nó không lợi cho mình thì ghét nó hiện lên. Cho nên cái yêu ghét đừng nhận là mình. Hễ nhận là mình tức là nhận mấy cái cấu nhiễm là mình. Đấy. Con đọc tiếp. Vậy thì bây giờ con đã thấy rằng cái gì nó trói buộc mình chưa? Chính cái yêu cái ghét đấy là cái trói buộc mình. Thế bây giờ mình bình tĩnh thản nhiên, không nghe theo, không nói là tôi yêu tôi ghét, mà cứ mặc rồi nó tự tan đi, thì đó là mình giải thoát. Thế là cái chân như của con ban nãy là gọi là chân như bị trói buộc. Thế giờ con tỉnh ra thì tức là cái chân như, cái tánh Phật, cái thấy, cái nghe của con đó, nó được xuất triển, nó ra khỏi cái trói buộc. Chỗ này nhận chưa? Nói tiếp, chúng ta cứ có ba cái ai có rè thì tức là chúng ta hiểu được cái đoạn này.